Kính thưa Thầy, ngày hôm nay là ngày áp chót của khóa học kỳ 3 này, tức là ngày 4 Tây, tháng 10 năm 1986. Chúng con lại có dịp được nghe lời giảng dạy của Thầy. Dạ, con có thể bắt đầu được không?
Bắt đầu.
Thưa Thầy, có một người bạn đạo nhờ con hỏi Thầy. Chứ người bạn đạo đó, chị bạn đạo đó thì chi ở Paris. Chị tu một khoảng thời gian thì chị lại có chuyện bị nhập. Và chị bị người ta đem vào nhà thương điên. Mới ra khỏi nhà thương đây. Bây giờ con không hiểu chị đó có thể tiếp tục cái cuộc tu hành của mình bình thường hay không, và nếu các bạn đạo có gặp chị đó có thể giúp gì được cho chị hay không, hay nếu phải trình lên Thầy để Thầy có thể soi xét chuyện này.
Chị đó tu phải kêu là nói cho chị nghe ý thức được tu là cái gì. Chị chưa rõ cái chuyện tu. Chỉ ngồi thiền mà chỉ cầu xin bề trên hộ độ này cái kia nọ là chỉ rước ma nhập thân. Cái đó có. Nhưng mà bây giờ chỉ phải cho chị hiểu rõ tại sao tôi phải tu. Lý do gì? Cho chị nghe băng nhiều đi. Để chị hiểu cái đường lối tu của vô vi nó thế nào. Có người tu đứng đắn có đường lối vô vi là giải thoát phần hồn. Chứ không có xin, không có nhờ đỡ ai hết. Mà tự mình khứ trượt lưu thanh, làm gì có con tà nhập được. Còn cái kia là bỏ thanh rước trượt thì ma nó mới nhập được. Không có cầu xin, không có nhờ. Cứ nghe Thượng Đế, nhờ Thượng Đế không được. Phải nghe những lời giảng của Thượng Đế, nghe lời giảng của chư Phật, chư Tiên. Cũng tập từ con người mà tiến hóa lên, giải tỏa được cái sự ô trượt trong nội tâm, mà thức giác để đi lên. Cái đó là cái chánh pháp. Thì không có bao giờ bị trục trặc cái thể. Mà nhiều người cũng nói mượn danh vô vi tôi tu để tôi này kia kia nọ. Rồi cầu xin ông Tư, cầu xin đủ thứ hết rồi. Ông Tư đâu có rảnh làm việc cho mình. Phật không có hộ phò. Mà chính ta là người cải tiến để trình diện và để đánh lễ ngài mà thôi. Chúng ta không có nghĩ vấn đề hộ phò. Nếu nghĩ vấn đề hộ phò là người đó sẽ bị nhập ngay. Cũng như căn nhà chúng ta không ở thì ma quỷ nó ở, chứ không có cách gì hơn có thể. Cho nên những người đó sai lầm ở chỗ đó. Có người bị bệnh thần kinh yếu, không lo trị, không hợp tác với bác sĩ để trị cái thần kinh mình cho hết. Tự nhiên họ mới học thiền. Nhưng mà cái vô cái tu, nếu tôi cầu xin ông Phật ông độ cho tôi, ông bác sĩ dở lắm, ông Phật hay hơn. Rốt cuộc ông Phật đâu có đến thì con ma nó đến nó nhập. Cái đó cũng có những sự sai lầm như vậy. Cho nên nếu điên cái pháp này mà điên, tôi là người điên trước, tôi tu mấy chục năm rồi, đâu có ai mà nhập được. Mà nhiều người bạn đồng hành với tôi từ Việt Nam tới bây giờ đâu có ai bị nhập đâu. Trừ ra những người bị nhập là tôi xét lại toàn là ỷ lại không. Xin bề trên, xin Phật độ, sai Phật làm việc thì ma nó làm việc cho Phật nào mà đi làm việc cho mình. Cầu xin Phật là sai Phật làm việc, tất nhiên ma nó nhập thân. Cái đó là tự hại mà không hay. Còn mình dũng cảm, mình thấy con người có thể có cơ hội tiến hóa. Ta là con người, ta tiến hóa đi lên, ta phải lo cố gắng tu, học dũng, học bi, học trí, học dũng để tiến hóa. Thì luôn luôn chúng ta không có bị lường gạt nữa. Chính người hành giả đã tự lường gạt cho nên bị những cái chuyện đó. Cho nên có những người đã bị rồi, phải 1-2 năm mới khôi phục được. Vì khi nó xâm chiếm vô trong cơ tạng, xâm chiếm vô thần kinh, mà trong lúc đó những người thần kinh yếu thì thường thường bị cái đó. Cho nên phải có nhiều phương pháp trị, vừa trị bệnh bằng cách chăm cứu để nó miễn uống thuốc nhiều, và có một cách giải trí lành mạnh về đạo pháp cho người ta nghe, người ta hiểu, người ta rõ đường đi và người ta thức tập. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên bạn đạo mà có gặp cũng chẳng có nói gì, nói bậy nói bạ rồi người ta khùng luôn. Chỉ cho nghe băng mà thôi. Thấy không? Những cái băng là chân chánh, người ta đã thanh lập, khứ trực lưu thanh để cho họ nghe và nó thức tâm. đó, để nó thức tâm, nó tự chủ, con ma mới không còn ở trong cơ thể nó. Mà nó phải hợp tác với bác sĩ để trị bệnh nó. Thì ở đây thường thường người ta hay chê bác sĩ lắm. Bệnh người ta không trị được, mà người ta bác sĩ người ta học hết thần kinh cơ thể của mình, và ta hỗ trợ cách nào, ta tìm cách nào người ta giúp mình. Thì mình chỉ nghe theo để hợp tác, để cho cơ thể được an. Mà cái thứ nhất, cái thứ nhì về đạo pháp, mình phải nghe rõ đường lối của mình đã hoạch định phải đi bằng cách nào, thì mình mới giúp về phần hồn được. Đó. Thì chúng ta chỉ có giúp về phần hồn, chỉ cho nghe băng thôi, để khôi phục lần lần. Nhưng những người đó là có, đã có tà theo từ lâu rồi, bây giờ tu về đây rồi nó phát triển lên vậy rồi, rồi chủ nhân ông càng ngày càng mạnh, tu càng mạnh thì bên kia nó phá rồi thôi. Mà người đó mà ý chí mạnh, nghe băng được, vun bồi được ý chí mạnh thì tự vun lên và đánh đổ nó, thì tự nhiên nó nắm lại cái quyền tự chủ. Lúc đó nó sẽ hết. Cũng có nhiều người bệnh thần kinh nặng lắm, khùng điên nặng lắm, mà gần tôi giúp và tôi nói, tôi cho qua nghe băng video và tôi chăm cứu, ta hết bệnh, ta đi làm được. Ta học tới master mà ra trường rồi, cái thì nghĩa là thì vì nhà cứ nó nói sách vở với con đem luyện ngoài đường, chặt đầu hết đi. Trong tâm nó dục vậy đó. Tôi đi xuống bác sĩ, đi nhà thương trị không được, rồi sao bà con họ mới đem đó giới thiệu tôi chỉ chăm cứu cách ngày lần, rồi tôi nói chuyện cho nghe, để chị nắm lại cái chủ quyền, rồi anh coi video, rồi dẫn đi đi coi hát, dẫn đi chơi mấy cái chỗ vui, hết rồi đi làm lại được, rồi bây giờ khôi phục hết rồi. Mình phải mất 2 tháng rưỡi, đó, tôi đã trị những người đó, mất 2 tháng rưỡi một người, vậy nó mới khôi phục được. Cho nên nó mất nhiều thì giờ, mà mất nhiều thanh điển. Cho nên các bạn đạo còn yếu không biết, cho nên chỉ giúp cho người ta bằng những cái băng để người ta nghe, để người ta tự thức tâm phần hồn, thức tâm rồi á, thì nó có quyền tự chủ, mà tự chủ rồi á, thì con ma nó phải gian.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Xin mời anh Giác Cô.
Thưa thầy, thật sự thì con cũng không có gì để hỏi thầy hết. Con chỉ có đôi dòng tâm sự từ khi mà nghĩa là mỗi một lần một dịp mà thầy qua bên nước Pháp này thì trong tâm con nó rào rực, nó muốn được gặp thầy, nó muốn được thủ thỉ với thầy, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Ngoài ra thì con không có gì để con hỏi thầy hết. Mỗi khi mà con muốn hỏi gì thì từ trong tâm con thấy nó đều trả lời hết, trả lời rất là rõ ràng, và con thấy cái trả lời đó nó trả lời cho con rất là sâu đậm. Đặt từ bước chân con đi đều do ở con hết.
Đó, con thấy khi mà con đạt tới tự chủ, và con chiều mến khi mà muốn thầy đến sư pháp, con rạo rạc muốn gặp. Là cái trình độ của chúng ta đi trong hòa đồng với nhau, trong thương yêu và trong cái tình xây dựng đã đóng góp cho nhau. Ngày hôm nay trong thâm tâm con biết rằng tôi phải chủ, chúng tôi không phải ai, tội của tôi, lỗi của tôi phải sửa. Cho nên nó rạo rạc bao nhiêu công chuyện đó. Nhưng mà cái tình thương yêu giữa thầy và con cũng như hai anh em bạn gì thôi, không có gì. Nó giao cảm, thương yêu, quý mến. Đó. Cho nên nó nhắc nhở cho nhau. Khi đến thì sự liên hệ với nhau nó nhắc nhở, mà để con có cơ hội thức tâm. Bởi vì trên con đường về nguồn cội, con đang bơ vơ một mình đi giữa cái cảnh thênh thang hiện tại của tình đời. Con cảm thấy lẻ loi, con cảm thấy cô đơn. Nhiều khi con đi mệt thì con cũng muốn ghé bến, bến này cũng không xong, bến nọ cũng không yên. Rốt cuộc con thấy chính mình đã tự gạt mình. Mình thấy một bước chân đi, mình lo liệu và mình rang tu, rang tiếng. Điều đó là quý. Nhưng mà con càng chê con nhiều, con càng có cơ hội thức tâm. Con càng ghét bỏ những hành động bất chánh ở bên trong, và con xây dựng nó trở nên tốt đẹp, thì con là một đá hoa dân trời và là vũ khí của nhân loại ở tương lai. Biết điều đó là quý. Cho nên con cảm nhận khi mà thầy đến đây, tại sao nhắc nhở? Thầy có nhắc con mới rạo rạc chứ. Thì con cảm thấy rằng điển là cái gì? Con cũng có phần điển vậy. Mà luồng điển đã giao cảm được, đã biết được và nhắc nhở cho nhau, tìm kiếm nhau trong khi vắng mặt, thì chúng ta cố gắng tu lên để chúng ta cấy dân tốt, giống tốt cho tất cả mọi người đồng hưởng như chúng ta đã và đang hưởng.
Thưa Thầy, mỗi khi mà con nhớ đến Thầy, con cần thấy con có tội nhiều hơn. Con đã hứa với Thầy, con hứa rất nhiều, lúc nào cũng hứa hết. Nhưng mà con không làm được gì hết trơn. Tới bây giờ con chưa có làm được gì hết trơn. Đã 6 năm qua, mỗi năm mỗi gặp Thầy, chính con biết đã Thầy đã giúp đỡ cho con rất nhiều. Ngay cả những nghiệp chướng con đã mang, Thầy cũng phải ráng gánh chịu cho con một phần. Mà tới giờ con chưa có làm được gì hết trơn. Thành ra mỗi khi Thầy đến, con thấy con không có xứng đáng để gặp Thầy. Mặc dù con rất muốn gặp Thầy.
Khi mà con thấy được sự sai lầm, đó là sự may mắn của chính con. Con thấy sự tâm tối trì trệ, sự may mắn của chính con. Và con thấy lời hứa của con và chính con phủ nhận lời hứa của con là con tự gạt con. Và đó là cơ hội cho con thức tâm. Nhiều người hứa rồi bỏ lời hứa luôn. Cái đó không nên. Cái đó sẽ khổ. Nó sẽ tắc nhãn và nó sẽ đi xuống một cái bến u tối hơn nữa. Nhưng mà con may mắn được gặp, được tái gặp, rồi được hồi thức, được thấy rõ hành động của mình là bất chánh. Quý hơn những người làm điều sai và vun bồi điều sai, con hiểu chưa? Cho nên cái đó là cái may mắn, dịp may vẫn còn, con thấy không? Cho nên đến đây trong mấy ngày học hỏi, con ở trong cái nhiệm vụ thu băng không nhiều thì ít, con rót vào tay con, đó là hành lý con trở về và tự đi. Và con sẽ đại nguyện, con phát một cái đại nguyện trong nội tâm, con phải làm một việc cho tất cả mọi việc, một việc xứng đáng. Cũng là rất cô một xác mấy chục năm ở đây thế gian thôi, chứ không có thế nào mà lâu hơn người khác. Nhưng mà ngày hôm nay tôi phát đại nguyện, tôi sửa tôi là để công hiến tất cả mọi người. Thì con nghĩ có cái ý niệm đó thì tương lai con sẽ được tốt và mọi người sẽ được vui. Con hiểu không? Sửa con để công hiến mọi người, chứ không có cái gì đâu. Con chịu sửa con nhiều chừng nào thì con công hiến với mọi người nhiều chừng nấy. Chứ con đừng có dòm thấy con không có làm được cái gì. Khó chứ. Khó làm. Nhưng mà con chưa kiểm lại chứ làm nhiều rồi. Không chuyện này cũng chuyện nọ. Khó. Thấy không? Ngày hôm nay con đóng góp về thao băng cũng việc làm rồi. Nó cũng có cái hành tốt. Tự phát tâm ra là việc. Cũng là cái tâm được mở chút rồi. Thấy không? Rồi từ đó con thấy rằng thử được việc này, thử được việc kia, thử được việc nọ, con thấy là ông trời giúp con, chứ đâu có phải ông Tám giúp con đâu. Ông trời giúp con, mà con đã nhận được, con mở tâm nhiều thì con nhận nhiều, con làm phước đức nhiều, con nhận nhiều, và con sẽ được nhẹ nhàng nhiều hơn. Con không ở trong cái chỗ tâm tối dục tính, điên cuồng như xưa nữa, mà con ở trong cái sự sáng suốt, khai triển dục tính hướng thượng, để cứu độ mình và cứu độ quần sanh ở tương lai. Cũng là làm một việc. Cái kia tâm tối cũng là một việc. Giam hãm mình cũng là một việc. Mà khai mở cho chính mình cũng là một việc. Con đã thấy rõ điều này. Cho nên luôn luôn con gặp Thầy thì con đã thấy Thầy thực hành đến đâu, con thấy rõ. Mỗi năm con mỗi gặp. Con thấy dung nhan của Thầy mỗi năm mỗi khác. Không phải khoe với con. Nhờ sự cố gắng, nhờ sự tận tụy, nhờ sự phục vụ tận tâm cho huynh đệ tỉ miệu mùi của con, Thầy mới được nhẹ nhàng như vậy. Còn nếu Thầy lười biếng, Thầy không có bao giờ có cái mặt thanh nhẹ để cho con chiêm ngưỡng. Con hiểu không?
Yeah.
Cho nên con có thể đạt. Nhớ, mình làm một cái gì cho chính mình để đổ mình và ảnh hưởng tất cả mọi người. Nó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời hiện tại của con ở kỳ ba này. Một kiếp người con không biết sửa cho con thì sau này động loạn con sẽ sống trong chỗ định động loạn. Mà kêu la không ai cứu, kiếp này con đã thấy rồi. Một mình con giáng lâm xuống thế gian bơ vơ nằm khắp đó. Mà ngộ được mẹ hiền, ngày hôm nay con lại ngộ được cái pháp. Con ngộ được cuộc biển yêu của ông trời để con tiến. Thì con nên lội trong biển yêu của ông trời thay vì biển yêu giới hạn của tình đời phụ bạc. Con hiểu không?
Ừ.
Đó. Con đã ở gặp những cái cảnh rất hay, mà những cái cảnh đó là điều cảnh xây dựng của con thôi.
mà Thượng Đế đã an bài cho con, phụ bạc con không mới có cơ hội tiến. Cho nên mà ngày hôm nay con đã tiến chứ không phải chưa tiến đâu, mà con không thấy. Nhưng mà cái tiếng nó không có đáng giá và sẽ tiến mạnh hơn, trở về trong thanh tịnh để xây dựng cái cơ đồ tâm linh cho chính mình và phát một cái pháp tướng rõ rệt tận độ chúng sanh.
Thầy cho con đánh lễ thôi.
Xin mời anh Đinh Văn Rê Roger.
Con là Đinh Văn Rê Roger. Con muốn lên được hỏi thầy là từ ngày con bước vô thiền đường, con muốn học hỏi nhưng mà con học thì phải hỏi, nhưng mà con thấy bạn đạo lên hỏi thầy thế này thế kia thế nọ, con cũng muốn hỏi như mấy bạn đạo nhưng mà con không biết gì để hỏi. Thành ra con lên đây mạo muội lên đây con cũng không biết nói gì. Về việc đời á con cũng không biết là hỏi cái gì, nhưng mà việc đạo á con cũng không biết hỏi cái gì. Nhưng mà trong đầu con chỉ nghĩ chữ không hoài. Thành ra con nghĩ cả thầy đã dạy con quy không và từ thực. Xin thầy chỉ dạy cho con.
Con nói con không hỏi, nhưng mà hôm nay con hỏi nhiều. Tất cả mọi người là con. Khi con bước vô trong cái nhà này là trong cái cơ đồ của Thượng Đế, huynh đệ tỷ muội chung một nhà, một thanh khí chung sống. Người này hỏi là ta hỏi. Sự thắc mắc của người này là sự thắc mắc của ta ở tương lai hay là quá khứ. Cho nên cái hỏi đó con cũng đã hỏi và đã được trả lời. Rồi ngày hôm nay con thực hành, con thấy ý thức chỉ có vỏn vẹn, có chữ không. Nhưng mà ông Tám này, ông nói từ có răng tới rụng răng, ông có nói cái chữ không không nè, con hiểu. Đó là cái tâm con minh lần nào. Con minh được cái chữ không, con mới đo lường được mấy cái chữ cái số kia. Con rốt cuộc, chúng ta đến đây với hai bàn tay không rồi, phải trở về với hai bàn tay không. Mà con hiểu được cái không. Con là tuổi trẻ mà con biết được cái không, thì con đi với chỗ minh tâm kiên tánh. Sẽ đi tới. Họ sẽ đưa lường bất cứ cái gì và con học cái gì cũng dễ dàng. Cái không là sự từ bi vô cùng khai triển để hỗ trợ cho ta và tất cả trong chúng sanh hiện tại. Đó là cái căn bản của tình thương và đạo đức. Con hiểu không? Con hiểu được cái này là giá trị vô cùng. Với tuổi trẻ mà biết được cái này thì tương lai nó vô giá. Cứ giữ cái không đó mà đi. Cái không vô cùng chứ không có không như chúng ta ở thế gian vẽ cái vòng tròn. Cái không của chúng ta đang học này là không vô cùng. Vạn sự sẽ trở về không. Vạn sự trên đời là khớp, không có sự thật. Kể từ thể xác của mọi người đang ngồi đây, chứ kỳ thật là giống lưng của mọi người đang ngồi, linh căn của mọi người đang thể hiện trong tâm. Chứ cái thể xác này là khớp, không có sự thật. Khi mà ngồi mà chúng ta thấy ta là không và tất cả mọi người là không, đó là niết bàn. Thế rõ, bước vào trong niết bàn là không đi trong tự túc, không ý lại, không nhờ đỡ, không mượn, không rước, không mờ, tất cả đều là không. Nó mới kỳ một mà đạt được chữ không rồi là con nhập được niết bàn tại thế, đúng không? Rõ như ban ngày. Tuổi trẻ tâm lúc nào thấy cũng không, dễ tha thứ mọi người, dễ xây dựng cho chính mình. Sự danh giá, sự tiền của con đã nghe rất nhiều, địa vị con thấy rất nhiều, rốt cuộc cũng là khóc. Con thấy ngày hôm nay chúng ta bài học hữu vi cũng như vô vi. Ngày nay con đạt được vô vi, con biết chỉ biết không. Trong đầu con có cái không là đủ rồi. Đó là sự tươi trẻ và sự đời đời bất diệt trong nội tâm. Hành giả vô vi làm sao phải ôm được cái không, con người mới là tư trẻ. Còn hành giả vô vi mà ôm cái có, cái đó là thước mang là Phật. Tranh đấu, tự lũng bãi tinh thần của chính mình, không có phát triển. Cái lượng từ bi không có, từ bi có mới lập về không. Từ bi không có thì lúc nào nó cũng tranh đấu. Sau sự tranh đấu là một sự hằng học và vắt lộn với tình đời, tức là tà pháp xâm nhập vô nội tâm của chúng ta và không bao giờ phát triển được. Cho nên tôi khuyên tất cả những người vô vi cố gắng niệm Phật để trở về không. Cũng như anh Vô Dương vừa nói. Cảm ơn sự đồng góp.
Xin mời chị Đỗ Quỳnh Loan.
Kính thưa thầy, thầy có nói là phải hy sinh bỏ thân hư thật xấu. Thì ngày hôm nay, trong giờ phút thiên điện này, con hết sức cố gắng dành thầy để bỏ đánh phút giác của con.
Con thấy con người đời nó có cái tánh lạc, tư giận, tư hờn, tư tủi. Mà nó biết xấu chứ, nó khuyên con nó đừng làm buồn, đừng làm giận, đừng làm tủi. Mà tại sao nó si mê trong cái tánh đó? Tập quán nuôi dưỡng ở bên trong nó si mê cái đó, nó thích cái đó. Cho nên thầy mới kêu gọi hy sinh cái đó đi, bỏ nó đi. Hy sinh là bỏ nó đi, bỏ nó chúng ta mới là cứu nó được. Mà nếu chúng ta ôm nó hoài cứu nó không được, làm sao cải tiến được? Bỏ nó chúng ta mới cải tiến được. Thấy không? Trở về thanh tịnh mới cải tiến. Còn mỗi thứ mỗi giận, mỗi thứ mỗi hờn làm cho mình càng ngày càng eo hẹp và không có phát triển được. Thì đi tới cái chỗ tự sát không có dao gươm. Đau khổ vô cùng. Cho nên mọi người phải biết hy sinh tánh hư tật xấu mới có cơ hội trở về với bến giác. Được tự do khai triển tâm linh, nó mới đạt tới cái chỗ sáng suốt, cởi mở. Mà con có cái đại nguyện rất quý lắm. Con phải nhớ, lấy kỹ thuật nào để mở. Ngày hôm nay đã sẵn sàng cho con, khuyên con niệm Phật. Và thầy đã bỏ công liên tục trong hạnh hy sinh để cho con thấy, cho thầy niệm Phật cho con nghe. Thầy phục vụ còn hơn mẹ sanh con ra. Lúc nào cũng ở bên sát bên con, ở trong nhà tiêu thầy, con thầy cũng có thể phục vụ con được. Con muốn lúc nào thầy ở bên lúc đó. Con mới thấy cái hạnh hy sinh. Hạnh hy sinh đó nó mới thể hiện cái từ bi và dẫn độ chúng sanh. Con hiểu chỗ này không? Đó. Thầy cũng quý cái xác lắm, thầy cũng muốn sống lắm. Tại sao thầy phải bỏ công nghiệp chứ nhiều vậy? Hao hơi tụng kinh hư tiên, hồi hư tiên sanh bệnh, nhưng mà thầy vẫn là. Vì có chết đi nữa, mọi người được biết đường đi thì thầy mừng. Chỉ có bị nhiên thôi thôi.
Thưa thầy, cuộc đời còn ai biết con phải làm cái gì?
Con làm cái đó rồi sau này con sẽ làm mọi việc. Cái đó là một việc cho tất cả mọi việc. Cái mà thầy đang nói đây và thầy đang làm đây là bước đường của các con sẽ nói và sẽ làm. Có bị nhiên thôi.
Xin mời anh Mai Kim Ngọc.
Dạ thưa thầy, kính thưa thầy, con là Ngọc ở Đan Mạch. Sau đây con có vài câu hỏi, chính thầy để thầy giải đáp cho con. Dạ thưa thầy, trước khi con qua, con đi dự khóa học này, thì con có được một người bạn dẫn con tới một cái nhà hàng để con xin việc. Thì khi con bước vô trong cái nhà bếp, mặt con ngứa. Nhưng mà cái giờ làm ở trong đó thì từ 5 giờ chiều cho tới 11 giờ thì con có thể làm trong cái nhà hàng đó không? Và nếu có thể làm trong nhà hàng đó thì có cách nào để cho con tiếp được ít cái trực điểm?
Khi con thấy bước vô trong nhà hàng, cảm thấy ngứa chứng minh rõ là trực điểm rõ ràng, thế chứ? Ở ngoài tôi không ngứa mà bước của nó ngứa. Thì cái trường điểm đó nó cũng si mê những sự đau khổ của nó. Đang bị bầm, bị giết, bị nhồi, bị chiên, không khác gì cảnh địa ngục. Mà con vô con biết niệm Phật. Con nhìn lại anh em đang đau khổ đó, con niệm Phật. Cái tâm luôn luôn niệm Nam Mô Di Đà Phật, con độ ra được. Đó là trường đời. Đó là cảnh đau khổ, đó là địa ngục. Mà con đem ý chí vô để dẫn tiến họ.
thoát khỏi cái cảnh tù tội đau khổ đó. Mình kể tất cả những người đi trước mà bị sa đọa vô vị làm thịt, bán thịt, chúng ta bán thịt nó ăn, chiên nướng để trả thù. Thì ngày hôm nay chúng ta có cái phương pháp để tận độ cho nó giải thoát. Đó, cho nên luôn luôn cái tâm muốn làm ở đó, nhưng mà thì con thấy có sự khác. Mà trong cái đó con sẽ học từ cái ngứa, đi hết ngứa, và từ cái vui buồn đậm loạn trong cái nhà bếp đó, sau này có một sự hiện diện của con thì nhà bếp vui. Mà khi con đi thấy nhà bếp là buồn, con thấy cái hiệu linh của trời Phật làm việc bất cứ nơi nào, chứ không phải nơi một cảnh thanh sạch. Trời Phật mới làm chỗ ô trực nhiên, trời Phật cũng tận độ. Nếu con bằng làm hộp đá thì trời Phật sẽ giết ngay bất cứ chỗ.
Thầy, với một thời gian trước thì con không bị, nhưng mà thời gian sau mới đây thì khi mùa đông cũng như mùa hè rồi, thì đêm con ngủ thì cũng con không hiểu tại sao người con nó ra mồ hôi nhiều, ướt cả cái áo, con không hiểu.
Đó là trước khi, trước khi con phải làm pháp luân khi mà nhiều, và con phải ăn thêm chút muối nữa, cái energy nó mạnh hơn.
Muối ăn buổi ăn khi nào?
Ăn khi mình chấm đồ ăn, mình chấm thêm chút muối, nó mạnh.
Thầy con cầm
thay vì chấm nước mắm.
Thầy con ăn chay.
Ăn chay nhưng mà mình chấm muối thay vì chấm dầu, nó khác.
Thầy, lúc bình thường con niệm Phật thì con dễ buồn ngủ, thì thầy con có để cho nó ngủ hay là có để con thức tỉnh mà để con niệm Phật?
Cứ niệm Phật nó mê rồi thôi, ngồi nó kể như thiền.
Nhưng mà tới khi con thiền thì nó bị tập loạn, con ráng con niệm Phật mà niệm không được.
Thì đó là cái pháp luân thường chuyển chưa có đều. Con phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn.
Thầy, con cũng không còn yếu hèn với yếu đuối, xin thầy ban cho con một vài lời khuyên.
Thì chúng ta là người tu đã ý thức rõ đến đây để làm gì, rồi sẽ về đâu con hiểu điều. Con có đã có những cái tài liệu luân hồi du ký, nhân gian du ký, địa ngục du ký, thiên đàng du ký, giúp cho tất cả những trình độ mới học tu. Còn thực hành của vô vi là đi tắt hơn nữa, đi tắt hơn nữa là xây dựng cái cơ đồ tiểu thiên địa này trở lại quân bình. Thì ban đầu còn hơi yếu hèn chút chút, sau tương lai nó quân bình rồi đâu có sợ ai, thấy tất cả mọi người là ta, ta là tất cả mọi người, phải thấy như vậy, không có gì biệt. Vì hồi trước chúng ta còn ám ảnh người này có địa vị, thằng kia có bằng cấp, tôi đi làm bếp ở khi tôi không, mỗi người chỉ có một việc mà thôi, không có hai việc rồi, thấy không? Thì chúng ta thấy nghe là anh em chung sống mỗi người một việc, nó xây dựng thành một cái xã hội thì đồng đẳng với nhau trong cái thương yêu cởi mở. Lúc nào cũng nuôi dưỡng cái thương yêu cởi mở để đối đãi giữa con người và con, thì lúc đó mới mở đường rộng, nó không có bị mặc cảm nữa, thì đâu có yêu hận, có hiểu không? Hòa là không có sợ nữa. Hòa chừng nào con học nhiều cho chửi con, nhưng mà con học được, con học được cái nhịn nhục. Ở chửi tôi không cãi lại, tôi học được nhịn nhục. Nhưng mà người chửi tôi chưa học được, tôi đã học được, con hiểu không? Còn người thương tôi cũng vẫn quý. Nhưng mà cái đó không phải là chuyện ý lại của tôi. Chúng tôi làm sao thương được mọi người, cái đó là cái quan trọng. Tôi mới nắm được cái gương tình thương của ông Thượng Đế, và để tôi chắc cái tâm hương thật sâu tại đây. Cái gươm đó là cái gươm sắc bén nhất, cái thế giới đó là thế giới sắc bén nhất, để chặt đứt những cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố. Chỉ có tình thương mới làm được, ngoài tình thương không làm được. Cái gươm tình thương là cái gươm quan trọng. Cảm ơn sự đóng góp.
Xin mời anh Đỗ Văn Quý.
Thưa thầy, con có một hai điều thắc mắc. Con tấm tình đưa bất bình, mặc dù không phải chuyện của con, khi con nhìn ai cái chuyện bất bình thì con luôn nóng nổi giận. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, con không con còn xấu quá đi. Những cái mâu thuẫn thường tự tạo cho mình lấy mâu thuẫn để rồi đi đến không đâu, làm cho mình nổi giận, làm cho mình mất cái bản ngã tốt. Hiện thầy đã dạy con đã lâu, nó xin thầy cho
khi biết được cái đó là gì, tâm tối mà đâu. Còn quán thông á, đâu có giận người ta, phải không? Mà do mình phải tìm cái nguồn gốc tại sao tôi bất bình. Thầy tôi cũng có hiểu cái việc đó. Tôi thấy cái ông kia đi không, cái ông chữ nặng người kia. Nhưng mà cái tình bạn của ta tôi đâu có hiểu. Ông kêu người đó bằng thằng nè, mình kêu người đó bằng anh, mà ông kêu người đó bằng thằng, mình bất bình cái gì nữa, phải không? Nhưng mà mình không hiểu cái tình bạn giữa người ta. Cái đó là mình phải nuôi về trong thanh tịnh và sáng suốt. Mình đã có bồng bột trong cái sự tối tăm, không hiểu mà chấp, cái đó là tạo ra chấp mê. Còn hiểu không? Mình phải nuôi về thanh tịnh để xem việc đó nó ra sao, nó diễn tiến ra sao. Mà kể cả cuộc đời của mình phải bình tâm để xem cái sự diễn tiến nó đi đến đâu. Rồi mình mới tìm ra cái cứu cánh, mình mới sửa chữa được sự sai lầm của chính mình. Chứ mình đừng có bồng bột là mình không có dạy lục căn lục trần. Mình thiếu niệm Phật, mình niệm Phật thì lục căn lục trần nó không dám. Có lệnh của chủ nhân ông, anh mới tới can thiệp người ta, mà không có lệnh của chủ nhân ông, anh cũng can thiệp người ta là lục căn lục trần, chứ không phải là phản hồn. Lục căn lục trần sai, là cái lỗi của ai, lỗi của chủ nhân ông không chịu dạy mà. Cho nên khi mà con niệm Phật là con ý niệm nghĩ dạy chúng nó, để đồng thức vị chủ nhân ông, và tưởng tới trời Phật đã hành khổ như vậy, và ta đang hành như trời Phật, để vượt qua cái khổ mới đạt tới sự bình an. Con hiểu chỗ này không? Vì sự tâm tối nó mới tạo ra mâu thuẫn, mà nếu quán thông sáng suốt, đâu có cái gì mâu thuẫn. Mình thấy cái gì cũng chân lý. Chị kia chỉ nói câu đó phải quá, anh kia anh nói câu đó đúng đi quá, vì trình độ anh tới đó. Chúng ta mới xét ra trong phòng này bao nhiêu người, nhưng mà trình độ không mua không bán, mỗi người đều khác nhau. Cũng là ông Tám nói, mà bây giờ hỏi lại cái bà này bà dịch khác, rồi ông kia ông dịch khác, là con chứng minh trình độ khác nhau không? Khi con hiểu khác, con nói ông Tám nói vậy mà sao bà cứ nói vậy, thì thành ra mâu thuẫn là mình không hiểu. Vì trình độ kia nó hưởng tới đó mà thôi, trình độ này nó hưởng tới đó mà thôi. Thì con cũng tưới nước vậy, nó tưới qua cái cây bông này hướng, nó hưởng nghĩa là bao nhiêu lít nước, cái kia bao nhiêu lít nước, có chừng cho nó hưởng nữa không được. Con hiểu không? Cho nên trình độ không mua không bán. Khi chúng ta hiểu như vậy á, chúng ta mới thấy cái thức bình đẳng mà ông trời đã nuôi dưỡng bao nhiêu tỷ tỷ sinh linh ở thế gian này, mà ông chịu được, vì ông thấy rõ trình độ của mọi cá nhân. Và cái sự phục vụ của ông một lần cho tất cả. Cũng như ví dụ bây giờ mặt trời nó đâu có chiếu cái căn nhà này, nó chiếu cho tất cả. Thì mỗi một trình độ đều được hưởng mặt trời này. Mỗi trình độ được ca tụng mặt trời và hưởng theo trình độ của nó. Rồi thanh khí điển chúng ta đang hít đây đâu có phải là một phục vụ cho một người, mà cho tất cả chúng ta, mà mỗi người một trình độ hưởng khác nhau. Còn hiểu ra không? Khi mình hiểu được cái nguyên căn của mọi sự việc thì mình không có mâu thuẫn và không có chấp mê và không có nuôi dưỡng sự sân si nữa. Đó là lạc đường, vì tâm tối nó mới bị xây dựng cái sân si. Cho nên cái đó cô phải về làm, cố gắng làm sơ hồn thì nó đúng mức. Sơ hồn là nó giải tỏa cái phần trước điểm trong nội tâm. Nó giải tỏa được cái phần trước điểm trong nội tâm á, nó không có can thiệp bất cứ chuyện của ai. Nhưng mà chính nó phải sửa nó là nhiệm vụ.
Thưa thầy, con có câu thứ hai. Cách đây 2 hôm, khi thầy đến chủ tọa lễ giáo huấn của chúng con, khởi đầu con thấy thầy khuôn mặt nghiêm nghị quá, con sợ quá, con vô cảnh, con không dám dòm. Một gặp lâu sau thì con thấy khuôn mặt thầy đổi khác. Con nói, ủa, thế mà được tay quá, mình không hiểu, giống Di Lạc hay vậy. Con chăm chú con nhìn, con rất thích thú. Rồi cùng buổi chiều đó thì con được nghe một bạn đạo nói là điển Di Lạc và điển của Dĩ Kiên. Thì thưa thầy, điển Di Lạc, Dĩ Kiên vậy là một hay là hai, hai luồng điển là một hay là hai, hai người khác nha. Thưa thầy,
con cũng là một mà thôi. Tại sao cái khóa này là khóa Di Lạc mà muốn trở về vui Di Lạc vui vẻ thì trước hết ta phải lấy chỗ quen cho nó sạch. Cái nào không thích thì đập hết, tan hết rồi. Thành ra bữa nay người nào người đấy cũng vui, hiểu không? Cái phận sự của tôi làm việc bằng điển, tôi phải quét dọn, cho nên bạn thấy rõ bữa nay mới hiểu được điển. Hồi đó bữa ông vô nghiêm nghị bữa từ đầu chí cuối, không có chỗ nào ông chưa hết, mà người nào cũng bị hết. Tại sao? Ông quét, quét cái sạch cho nó dơ quá, nó đem đồ trần trượt vô đây, tôi quét sạch hết, dẹp hết. Rồi đi về chân lý. Rồi ngày thứ ba đi về tự thức, nó mới hứng được cái thanh quang. Nó hứng được cái thanh quang, cái tâm nó thấy tươi, nó vui. Nó nhìn anh chị em nó thấy vui. Nó muốn ở lại nhiều ngày. Nó thấy luôn ông cả già già kia, ông cũng vui nữa. Nó thấy ông già cũng vui, mà thằng con nít cũng vui. Tại sao? Bởi vì khoa gì là di thiện tối lạc, ai cũng biết cứu mình và ảnh hưởng người khác. Cứu mình, tự cứu mình, ăn năn sự sai lầm và tự cứu mình để ảnh hưởng người khác. Thành ra nó di thiện tối lạc. Thì đi tới cái chỗ làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên ngày hôm nay các bạn nhờ anh Quý lên nói câu này mới phân ra trượt thật. Hỏi ta tại sao ông ra mà ông hung hăng, ông dữ vậy? Bởi vì tôi là xe hút rác, mà nếu tôi không hút thì rác làm sao sạch? À, tôi đặt ông hút hết thì thấy nó dữ. Hút hết rồi nó nhẹ nhàng là tôi nói chuyện. Thấy mặt nó tươi. Sao? Rồi nâng cái trình độ, thấy cái chỗ nào nó tốt, chỗ nào nó đấy, tôi mới sắp đặt. Để chậu bông chỗ nào, để cái bàn chỗ nào, và sắp đặt cái rido nó thế nào. Cái tâm thức nó an vui để nó về nhà nó. Nó thấy sự sống trong lễ sống của nó rất thú vị. Cho nên tôi đã nói các bạn, trong 3 ngày, ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, tôi nói các bạn đang nằm trên giường bệnh và tôi đang mổ xẻ. Thấy rõ không? Làm ơn nghe băng lại thôi. Rồi bây giờ các bạn vui rồi, tâm vui rồi, tâm không có cái gì dị biệt nữa. Tâm muốn gần ông Tám, thấy thương thằng nhỏ này quá. Quá quý nó quá, thằng này nó là phục vụ tận tâm, thấy thương. Đó, cho nên muốn làm việc cho mọi người thương quý ta, ta phải phận phục vụ tận tình. Đừng có giấu nghề. Mà ta làm sư tổ độ, quái phong lẫm liệt, cái đó là tự gạt và đi xuống địa ngục. Còn đằng này không, phục vụ hết mà. Chỉ có các bạn sai tôi, và tôi là miếng dễ đất. Chuyện gì lên đây nói tôi chửi chập sạch, không có gì hết, tôi đi về. Thấy chưa? Ngược lại nó như vậy thì mới dẫn người ta tu được. Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy rằng vui. Tôi ở chật hẹp, ngồi dưới đất như thế này, mà sao tôi vui, tôi thương, quý người này, quý người kia, quý người nọ. Rồi ngày mai có màn tôi cảm động, tôi lại khóc. Tôi không muốn rời với người này. Về nhà tôi làm sao tôi tìm được những người thân yêu như thế này. Nhà tôi đâu có những người biết tha thứ như thế này. Nhà tôi đâu có những người biết bạch lỗ tai, nghe chân lý như thế này. Chỉ nghịch lại mà thôi. Cho nên ráng tu giữ phần thanh tịnh và để về học lại cái hạnh của ông Tám đã làm, và mình chịu khó quét bớt cái rác ở trong gia tài của mình, rồi mình mới truyền cảm một hai phần chân lý cho nó hiểu. Chứ các bạn trở về nhà thì các bạn cũng như đụng xe tăng, chắc chắn như vậy. Ở đây các bạn vui, các bạn nhớ, rồi về nhà các bạn lại nhớ tôi nhiều hơn. Rồi các bạn mới nhìn thực tế tôi đã làm việc với các bạn rất nhiều. Đó, trong cái tình quý thương chứ không phải là xảo trá. Quý các bạn vô cùng và thương các bạn vô cùng. Tôi mới tặng quý phục vụ như vậy. Dạ, thành thật cảm ơn sự đóng góp đó.